Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 38. Lần thứ ba loan báo về cuộc tử nạn. Bà mẹ và các con ông JBD.
Rạng đông vừa hơi chấm nở trên bầu trời và bước đi còn khó khăn khi Giê-xu rời Yoko còn đang an giấc. Chắc chắn người ta không nghe thấy tiếng bước chân vì họ tiến bước cách thận trọng và người dân còn ngủ trong các nhà đóng cửa kỹ. Không ai nói gì trước khi họ ra khỏi thành phố để đi vào miền quê đang từ từ thức dậy trong ánh sáng yếu ớt và sự tươi mát của sương sa. Lúc đó Iscariot nói,
con đường vô ích, chả nghỉ ngơi gì, tốt hơn là đừng tới đây.
Số ít người mà chúng ta đã gặp trong số họ đã tiếp đón chúng ta đâu có tệ. Họ đã mất cả đêm để nghe chúng ta và để đi đón các bệnh nhân ở miền quê. Như vậy là đã tốt để tới đây rồi. Đúng vậy, những người bệnh hay vì những lý do khác không thể hy vọng gặp Chúa ở Jerusalem đã được gặp người ở đây và đã được an ủi nhờ sức khỏe hay các ơn khác. Những người khác thì ta biết rằng họ đã lên đường về kinh thành. Thật ích lợi để tới đây vài ngày trước ngày lễ, miễn là chúng ta có thể.
Jacobe Andre nói cách êm đềm, vì ông là người luôn luôn êm đềm, để trả lời cho sự phản đối của Judas Iscariot, là người ngay cả trong những giờ tốt nhất của ông cũng hung dữ và độc đoán.
Chính là vì chúng ta cũng sắp đi Jerusalem, nên đến đây là vô ích. Họ sẽ nghe và gặp chúng ta ở Jerusalem.
Nhưng các bà và các bệnh nhân thì không thể.
Bartholomew ngắt lời khi ông đến giúp cho Jacobe Andre. Judah giả bộ như không nghe thấy và ông nói như ông tiếp tục cuộc đàm thoại.
Ít là tôi tin rằng chúng ta đi Jerusalem, mặc dù bây giờ tôi không chắc. Sau bài nói chuyện với người mục đồng,
anh muốn là chúng ta đi đâu nếu không phải là đến đó?
Phêrô hỏi.
Chà, tôi không biết. Những cái mà chúng ta làm từ mấy tháng nay, tất cả đều như hư ảo. Tất cả đều quá trái ngược với điều người ta có thể tiên đoán. Theo nghĩa tốt, kể cả theo sự công chính rằng...
Hay. Rõ ràng tôi thấy anh đã uống sữa ở đó cô. Mà sao anh nói giống như người say? Anh thấy những điều trái ngược với sự công chính ở đâu?
Jacobe Yebede hỏi với con mắt nghi ngờ và ông thêm.
Trách móc đấng công chính đủ rồi. Anh có hiểu rằng điều đó đã đủ rồi không? Anh không có quyền trách móc người. Không ai có quyền đó vì người là đấng chọn lành và chúng ta... Không ai trong chúng ta chọn lành và anh thì ít hơn tất cả.
Đúng rồi. Nếu anh bệnh thì hãy lo chữa cho mình, nhưng đừng làm phiền chúng tôi bằng những cái lễ của anh. Nếu anh mắc những chứng kỳ cục hay thay đổi, thì có thầy đó, hãy xin người chữa cho, và đừng nói với chúng tôi nữa.
Thomas nói vì mất bình tĩnh. Giê-xu đi ở đằng sau với Judas Andre và Gioan. Họ giúp các phụ nữ, vì các bà không quen đi trong bóng mờ mờ, nên tiến bước cách khó khăn. Con đường khó đi và tối hơn trong đồng quê, vì nó đi qua các vườn olive rậm rạp. Giê-xu không ngừng nói với các bà là những người không biết gì về những điều đang xảy ra ở phía trước, nhưng họ cũng có nghe, vì mặc dầu lời nói tới tai các bà cách khó khăn, nhưng cung giọng của nó cho biết đó không phải là các lời nói êm đềm. Các bà cảm thấy đó đã là cuộc cãi lẫy. Hai tông đồ Gioan và Thadê nhìn nhau, nhưng họ không nói gì. Họ nhìn Giê-xu và Maria, nhưng Maria chùm áo khoác kín mít nên người ta không thấy mặt mẹ. Giê-xu thì có vẻ như không nghe thấy. Họ nói về Benjamin và tương lai của nó, và họ nói về bà hỏa Sera, người Afrika, đã đến ở tại Capernaum và là người mẹ yêu thương, không phải chỉ cho đứa trẻ ở Riscala, mà còn là cả các đứa trẻ của người đàn bà Capernaum. Bà này sau cuộc hôn nhân thứ hai, bà không còn yêu các đứa trẻ của chiếc giường thứ nhất nữa. Rồi sau đó bà chết một cách rất thảm hại, tới nỗi người ta thấy thật sự có bàn tay Thiên Chúa trong cái chết của bà, như Salome nói. Nhưng vào cuối cuộc đàm thoại, Giê-xu tiến lên phía trên cùng với Giu-đa Tha-đê để đến với các tông đồ sau khi đã nói với Gioan.
Gioan, con ở lại đây nếu con muốn, thầy đi trả lời cho những lo lắng và thiết lập bình an.
Nhưng Gioan sau khi đã đi thêm ít bước nữa với các bà, và bây giờ lối đi thoáng hơn nên sáng sủa hơn, ông chạy đến với Giê-xu ngay vào lúc người nói.
Giu-đa, hãy an lòng, cũng như chúng ta đã không bao giờ làm, chúng ta cũng sẽ không làm gì hư ảo cả. Ngay bây giờ chúng ta cũng không làm gì trái ngược với những điều người ta có thể tiên đoán. Đây là thời gian có thể tiên đoán rằng mọi người Israel đích thực không bị ngăn cản bởi bệnh tật hay những lý do quan trọng khác thì lên đền thờ, và chúng ta lên đền thờ.
Nhưng không phải tất cả. Con nghe là Maria sẽ không lên. Nó có bệnh không? Vì lý do nào mà nó không lên? Có lẽ thầy cho rằng có thể thay thế nó bằng một tên Samari.
Giọng điệu của Giu-đa thật sự không ai chịu nói. Phê-rô lẩm bẩm.
Ôi đấng khôn ngoan, xin buộc lưỡi con lại. Con là một con người.
Và ông cắn chặt môi để không nói hơn nữa. Đôi mắt hơi lồi của ông có cái nhìn gây xúc động, vì tỏ tường là ông kìm hãm sự tức giận và bực bội của ông khi nghe Giu-đa nói kiểu này. Sự hiện diện của Giê-xu giữ cho mọi cái lưỡi ở yên, và chỉ mình người nói với sự bình tĩnh thuộc về Thiên Chúa của người.
Hãy đi hơi lên phía trước để các bà không nghe thấy. Thầy có điều muốn nói với các con từ mấy ngày nay. Thầy đã hứa với các con trong miền quê ở Texas, nhưng thầy muốn rằng tất cả các con đều có mặt để nghe, tất cả các con chứ không phải các bà. Hãy để cho các bà yên trong sự bình an khiêm tốn của các bà. Trong điều thầy sắp nói với các con cũng có lý do tại sao Maxim sẽ không ở với chúng ta, cũng không có mẹ con Giu-đa Keriot, cũng không có các con gái con Philippe, cũng không có các bà môn đệ ở Bethlehem thuộc Galilea và cô gái trẻ. Có những điều không phải mọi người đều chịu đựng được. Thầy là thầy, thầy biết cái gì là tốt cho các môn đệ thầy, và điều nào họ có thể hay không thể chịu đựng. Ngay chính các con cũng không có sức để chịu đựng thử thách, và sẽ là một ân huệ nếu nó được miễn cho các con. Nhưng vì các con phải tiếp tục thầy, và các con phải biết các con yếu đuối chừng nào, để sau đó các con biết thương kẻ yếu đuối. Vì vậy các con không thể được miễn cái thử thách đáng ngại này. Nó sẽ cho các con biết cái mức độ về điều các con là, về điều các con vẫn còn là sau 3 năm qua đi cùng với thầy, và về điều các con đã trở nên sau 3 năm sống với thầy. Các con là 12, các con đã đến với thầy hầu như đồng thời, chỉ có một ít ngày từ bữa thầy gặp Jacobe, Gioan và Andre, cho tới ngày con được nhận vào giữa chúng ta Giu-đa Keriot, cũng như ngày mà con Jacobe anh thầy và con Matthew, các con đến với thầy. Ai có thể biện minh rằng có sự đào tạo rất khác nhau giữa các con? Tất cả các con đều được đào tạo, kể cả con Bartolomeo thông thái, kể cả các anh thầy, rất được đào tạo tuyệt đối về phương diện giáo lý của thầy. và cả việc một số trong các con được đào tạo hơn những người khác về giáo lý của người Israel cũ chỉ là trở ngại cho việc đào tạo các con trong giáo lý của thầy. Nhưng không có ai trong các con đã đi đủ con đường phải đi để tới một đích điểm duy nhất. Có một người trong các con đã đạt tới, một số khác thì gần được, một số khác thì ở xa hơn, một số nữa thì ở xa tít đằng sau. Một số khác, đúng, thầy phải nói, thay vì tiến lên thì lại thụt lùi. Các con đừng nhìn nhau, đừng tìm xem ai trong các con là người thứ nhất hay người sau cùng. Có lẽ kẻ tưởng mình là người thứ nhất, hay kẻ mà ta tưởng là người thứ nhất cũng còn phải thử thách chính mình nữa. Kẻ tưởng mình là người sau chót sẽ không chậm trễ sáng chói như các vì sao trên trời trong việc đào tạo. Vậy lại một lần nữa thầy bảo các con, đừng xét đoán, các sự kiện sẽ xét xử bằng sự tỏ tường của nó. Lúc này các con không thể hiểu, nhưng sắp sửa các con sẽ nhớ lại lời thầy và các con sẽ hiểu.
Khi nào? Thầy đã hứa sẽ nói cho chúng con, cắt nghĩa cho chúng con. Tại sao sự thanh tẩy vượt qua năm nay sẽ rất khác? Vậy mà thầy chưa hề nói cho chúng con.
Andrew phàn nàn.
Chính đó là điều thầy muốn nói với các con, bởi vì những lời mà thầy sắp nói cho các con đây, cũng như những lời khác, chỉ là một điều duy nhất, ăn rễ trong một điều duy nhất. Đây, chúng ta sắp lên Jerusalem mừng lễ vượt qua, và ở đó sẽ hoàn tất hết mọi điều các tiên tri đã nói có liên can tới con người. Thực vậy, như các tiên tri đã nhìn thấy, như đã được nói trong mệnh lệnh truyền cho dân Hy Bá ở bên Ai Cập, như đã được truyền cho Mô-xê trong sa mạc. Trên con Thiên Chúa sắp bị giết, và máu người sẽ rửa khung cửa của các tâm hồn, và thiên thần của Thiên Chúa sẽ đi qua mà không đánh phạt những kẻ với tình yêu có mang trên mình họ máu của trên con bị giết. Sắp được treo lên như con rắn bằng kim loại quý trên một thanh ngang, để là dấu hiệu cho những kẻ bị thương bởi con rắn hỏa ngục, để là sự cứu rỗi cho những kẻ sẽ nhìn lên nó với tình yêu. Con người, thầy Giê-xu của các con, sắp bị nộp vào tay các thủ lãnh của các thầy cả, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình cho người, họ sẽ giao người cho dân ngoại để họ nhạo báng người. Người ta sẽ vả mặt người, đánh người, bao phủ người bằng những đờm rãi. Người ta sẽ lôi người trên phố phường như một miếng rẻ ghê tởm. Rồi các dân ngoại, sau khi đã đánh đòn người và đội triều thiên bằng gai cho người, họ sẽ kết án người phải chết trên thập giá, dành cho những kẻ bất lương, theo như ý muốn của dân Hy Bá quy tụ tại Jerusalem, những kẻ đòi hỏi cái chết của người thay vì cái chết của một tên trộm cướp, và người sẽ bị giết như vậy. Nhưng như đã được nói trong các dấu hiệu tiên tri, sau 3 ngày người sẽ sống lại. Đó là thử thách đang chờ các con, thử thách sẽ bày tỏ sự đào tạo của các con. Thực vậy, thầy bảo các con, bảo tất cả các con, là những kẻ tin mình đủ trọn lành để khinh bỉ những người không thuộc về Israel, và cả để khinh bỉ nhiều người thuộc về dân chúng ta. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, các con, các thành phần được tuyển chọn trong bầy của thầy, một khi mục tử bị bắt là các con bị cầm giữ bởi sự sợ hãi, và các con sẽ tẩu tán chạy trốn, tựa như các chó sói cầm giữ thầy tứ phía sẽ quay ra chống lại các con. Nhưng thầy bảo các con, đừng sợ, người ta sẽ không đụng tới một sợi tóc trên đầu các con đâu. Thầy, một mình thầy đã đủ làm no nê những con sói tàn bạo.
Các tông đồ, theo đà Giê-xu nói, giống như những người ở dưới trận mưa đá, họ càng lúc càng cúi sâu xuống, khi người nói để chấm dứt.
Và bây giờ điều thầy nói với các con đã cấp bách rồi, không phải như các lần trước, lúc còn thời giờ trước đó. Bây giờ thì giờ đã đến, thầy sắp bị giao cho các kẻ thù của thầy và bị giết vì phần rỗi mọi người. Cái nụ này của bông hoa, khi nó nở ra và cánh nó chưa tàn, thì thầy đã chết rồi.
Các tông đồ, người thì lấy tay bịt mặt, người thì rên như bị người ta đã thương. Iscariot tái mét, thật sự là tái mét đúng nghĩa. Người đầu tiên vãn hồi là Thomas, ông tuyên bố.
Điều đó sẽ không xảy ra cho thầy đâu, vì chúng con sẽ bảo vệ thầy và chúng con sẽ chết với thầy. Và như vậy, chúng con sẽ chứng tỏ rằng chúng con gặp Thầy trong sự trọn lành và chúng con toàn vẹn trong tình yêu Thầy.
Giê-xu nhìn ông và không nói. Bartolomeo, sau một lúc suy nghĩ, ông nói.
Thầy đã nói rằng Thầy sẽ bị nộp, nhưng ai có thể nộp Thầy vào tay các kẻ thù của Thầy? Điều đó không nói trong các lời tiên tri. Không, điều đó không được nói. Sẽ quá ghê tởm là một trong các bạn Thầy, một trong số môn đệ Thầy, một trong số các kẻ theo Thầy, dù là kẻ rốt bét trong tất cả, nộp Thầy cho những kẻ ghét Thầy. Không, ai đã nghe Thầy với tình yêu, dù chỉ một lần, cũng không thể phạm tội ác này. Đó là những người, chứ đâu phải thú dữ hay Satan. Không đâu, lạy Chúa. Ngay cả những kẻ ghét Thầy cũng không thể làm. Họ sợ dân, và toàn dân sẽ ở chung quanh Thầy.
Giê-xu cũng nhìn Nathanael mà không nói. Phê-rô và Giê-lốp không ngừng nói với nhau. Gia-cô-bê Giê-vê-đê có vài lời khiển trách em ông vì ông này quá bình tĩnh. Nhưng Gioan trả lời ông.
Là vì em biết điều đó từ 3 tháng nay rồi.
Và hai giọt nước mắt lăn trên má ông. Hai con ông Andre nói gì với Matthew? Ông này lắc đầu thất vọng. Andre nói với Iscariot.
Anh có biết bao bạn ở đền thờ?
Do anh quen chính Anna.
Yuda đáp và ông kết thúc.
Nhưng người ta có thể làm gì được? Anh nghĩ một lời nói của con người có thể làm gì? Nếu đã được ghi chép như vậy.
Thực tình anh tin vậy sao?
Thomas và Andre cùng hỏi.
Không, tôi thì tôi không tin gì cả. Đó là những loan báo vô ích. Bartolomeo nói đúng, toàn dân ở chung quanh Giê-xu. Ta đã thấy bởi những người đã gặp, và đó sẽ là khải hoàn. Các anh sẽ thấy là như vậy.
Judas Iscariot nói.
Nhưng tại sao người...
Andre nói, khi ông chỉ vào Giê-xu đang dừng lại để chờ các bà.
Tại sao người nói vậy à? Bởi vì người bị ấn tượng, và bởi vì người muốn thử chúng ta. Nhưng chẳng có chuyện gì đâu, ngoài ra tôi sẽ đi.
Ồ, phải, anh đi lo đi.
Andre năn nỉ, rồi ông đứng lặng, vì Giê-xu lại theo đằng sau họ, bước giữa mẹ người và Maria Andre. Maria có một nụ cười bạc nhược, vì chị dâu mẹ chỉ cho mẹ cắt hạt hoa lấy được ở đâu tôi không biết, và bà nói rằng bà muốn gieo ở Nazareth, sao lại vượt qua, ngay tại chỗ hang đá rất thân yêu đối với Maria.
Khi em còn nhỏ, chị luôn luôn thấy em cầm hoa trong đôi tay nhỏ, chị đã gọi chúng là hoa mừng em tới, vì khi em sinh ra, vườn nhà em, buổi chiều hôm đó đầy những hoa này. Khi toàn thể Nazareth chạy tới coi con gái của Gioan Kim, những khóm hình sao nhỏ này toàn là kim cương do nước từ trời tưới xuống, và những tia sáng sau cùng của mặt trời từ phương Tây chiếu vào chúng. Và vì em có tên là ngôi sao, nên mọi người đều nói, khi nhìn hàng hà xa số, các vì sao lóng lánh, các bông hoa trang điểm để làm lễ cho bông hoa của Gioan Kim, và các ngôi sao đã bỏ trời để đến gần ngôi sao. Và tất cả đều vui cười sung sướng về điềm lành và nỗi vui của ba em. Và lúc đó Giuse, em của chồng chị, đã nói, các ngôi sao và các hạt nước rõ thực là Maria. Câu nói đã như chỉ rằng em được tiền định để trở nên vì sao của Giuse. Khi Giuse từ Jerusalem về, được chọn làm phu quân của em, toàn thể Nazareth muốn tổ chức lễ mừng ông. Vì thật vĩ đại, cái vinh dự từ trời xuống về việc đính hôn của ông với em, con gái Gioan Kim và Anna, và tất cả đều muốn ông tới dự tiệc. Nhưng Yuse, với ý chí êm đềm nhưng cương quyết, đã từ chối hết mọi lễ lại, làm mọi người ngạc nhiên. Quả vậy, người nào được tiền định cho một cuộc phối hợp đáng kính như vậy? Và với một sắc chỉ như vậy của Thiên Chúa, mà lại không liên hoan mừng hạnh phúc của linh hồn mình, thân xác mình, máu huyết mình. Nhưng Giuse nói, với sự lựa chọn lớn lao thì phải chuẩn bị lớn lao. Và ông giữ sự tiết chế trong lời nói cũng như thực phẩm, thêm vào với sự tiết chế chính thức mà ông vẫn giữ. Giuse qua ngày giờ như vậy trong công việc và lời cầu nguyện, vì chị tin rằng mỗi nhát đúa, mỗi nét đục của ông đều là lời cầu nguyện. Nếu người ta có thể cầu nguyện bằng công việc, khuôn mặt của Giuse rất xuất thần. Chị xếp dọn căn nhà, giải trắng những tấm trải giường và tất cả những gì mà em để lại mà thời gian đã làm cho vàng khè. Và chị nhìn Giuse trong khi ông làm việc ở ngoài vườn hay trong nhà, để sửa soạn cho đẹp, tựa như chúng không hề bị bỏ hoang. Chị cũng nói chuyện với ông, nhưng tựa như ông bị thu hút. Ông mỉm cười, nhưng không phải với chị hay với người khác, mà với tư tưởng của ông là những tư tưởng chắc chắn, không phải của mọi người khi gần tới đám cưới. Nụ cười của người ta là nụ cười của niềm vui ranh mãnh và xác thịt. Còn Giuse, tựa như ông mỉm cười với các thiên thần vô hình của Thiên Chúa. Ông nói với các đấng và hỏi ý kiến các đấng. Ôi, chị chắc chắn các đấng chỉ cho ông phải đối xử với em thế nào. Rồi lại một ngạc nhiên nữa của toàn thể Nazareth, và hầu như phẫn nộ về phía Giuse Enfe của chị, là ông lùi đám cưới lại hết sức có thể. Và người ta không thể hiểu được tại sao bất thần ông lại quyết định làm trước thời gian ấn định. Và cũng vậy, khi người ta biết rằng em đã là mẹ, Nazareth lại ngạc nhiên chừng nào về niềm vui giấu kín của ông. Nhưng ngay thằng Jacobe của chị, nó cũng hơi giống vậy, và càng ngày nó càng trở nên giống Giuse hơn. Bây giờ chị quan sát kỹ nó, chị không biết tại sao từ khi chúng ta tới Ephraim, chị thấy nó rất thay đổi. Chị thấy nó như vậy, giống hệt như Giuse. Bây giờ cũng vậy. Maria, em nhìn nó kìa. Trong lúc nó còn quay lại để nhìn chúng ta, nó chẳng có cái vẻ trầm tư rất quen thuộc nơi Giuse, ông xã của em sao? Nó có nụ cười, chị không biết mô tả là buồn hay xa xôi. Nó nhìn, và cái nhìn này kéo dài tới bên ngoài chúng ta. Giuse cũng rất hay có như vậy. Em có nhớ Enfe ghẹo Giuse thế nào không? Ông ấy nói, em ơi, em còn nhìn thấy các kim tự tháp phải không? Giuse chỉ lắc đầu, không nói, kiên nhẫn và kín đáo trong các tư tưởng của ông. Luôn luôn ít nói, nhưng từ khi em ở Hebron về thì cả đến Giuse không còn ra phong tên nữa, như ông đã làm trước đó và như mọi người làm, hoặc là ở với em, hoặc ở nơi làm việc, ngoại trừ ngày Sa-bát ở giáo đường hay khi Giuse phải đi đâu vì công việc. Không còn ai có thể nói được rằng họ thấy Giuse đi chỗ nọ, chỗ kia trong những tháng đó. Rồi hai người ra đi, lo lắng chừng nào, vì không còn biết tin tức gì của quý vị kể từ sau cuộc tàn sát. Enfe đã tới tận Bethlehem. Đi rồi, họ nói, nhưng làm sao tin được trong khi họ ghét quý vị thấu chết trong một thành phố còn đỏ màu máu vô tội và là nơi sự tàn phá còn bốc khói, nơi mà người ta kết án quý vị rằng tại quý vị mà máu đã đổ ra. Giuse tới Hebron rồi lên đền thờ vì Zacharia còn phục vụ ở đó. Elizabeth chỉ cho ông toàn nước mắt. Zacharia thì cho những lời an ủi. Người nọ và người kia đều lo lắng cho Gioan, sợ những tin tức khủng khiếp đã giấu Giuse và run sợ cho ông. Về quý vị thì Zacharia không biết gì hết. Và Zacharia nói với Anphê, nếu chúng nó chết, máu của chúng nó sẽ đổ trên tôi, vì chính tôi đã thuyết phục chúng nó ở lại Bethlehem. Maria của tôi, Giêsu của tôi, mà người ta thấy đã rất đẹp vào lễ vượt qua sau ngày sinh của nó, và không còn biết gì nữa trong thời gian rất dài. Nhưng tại sao không bao giờ cho biết tin tức?
Bởi vì nín lặng là tốt hơn. Nơi chúng em ở, có rất nhiều Maria và Giuse, và tốt hơn là sống như một cặp thông thường.
Maria trả lời bình thản, và mẹ nói khi thở dài.
Đó cũng vẫn còn là những ngày sung sướng trong cái buồn của nó. Điều ác còn ở xa. Nếu các nhu cầu vật chất của chúng ta bị thiếu thốn biết bao thứ, thì tâm hồn chúng ta được no thỏa niềm vui vì có con ơi.
Bây giờ cũng vậy, Maria, em có con em, thiếu Giuse, thực vậy, nhưng Giêsu ở đây với tình yêu trọn vẹn của một người trưởng thành.
Maria Anfre nhận xét. Maria ngửa mặt lên để nhìn Giêsu của mẹ, cái nhìn của người tố cáo sự tan nát. Mặc dù có nụ cười nhẹ trên môi, nhưng mẹ không nói thêm lời nào. Các tông đồ đã dừng lại để chờ họ, và tất cả đều tụ tập, kể cả Giacôbê và Gioan đi sau mọi người với mẹ họ. Trong khi họ dừng bước và một số người ăn một chút bánh, bà mẹ của Giacôbê và Gioan lại gần Giêsu, bái lại trước mặt người. Người không ngồi vì người vội vã để lại lên đường. Giêsu hỏi bà vì rõ ràng là bà muốn hỏi người điều gì.
Bà muốn gì hãy nói đi.
Xin chấp nhận cho con một ơn trước khi thầy ra đi như thầy đã nói.
Ơn gì?
Xin sắp đặt cho hai con trai của con. Vì thầy, chúng đã bỏ tất cả được ngồi, một đứa bên tả, một đứa bên hữu thầy, khi thầy ngự trị trong vinh quang của thầy, trong nước thầy.
Giê-xu nhìn người đàn bà, rồi nhìn hai vị tông đồ và nói với họ.
Chính các con đã gợi tư tưởng này ra cho mẹ các con trong khi giải thích rất sai về những lời hứa của thầy ngày hôm qua. Con số gấp trăm những gì các con đã bỏ, các con sẽ không có trong một nước của trái đất. Vậy là các con cũng đã trở nên tham lam và ngu dại sao? Nhưng không phải các con, chính là hoàng hôn độc hại của tối tăm đang tới, và không khí dơ bẩn của Jerusalem đang lại gần, đã làm hư hỏng các con và làm cho các con mù. Thầy bảo các con rằng, các con không biết điều các con xin. Các con có thể uống chén mà thầy sẽ uống không?
Thưa Chúa, chúng con có thể.
Làm sao các con có thể nói như vậy nếu các con không hiểu rằng chén của thầy sẽ cay đắng chừng nào. Đó không phải chỉ là sự cay đắng mà thầy diễn tả cho các con ngày hôm qua. Cái cay đắng con người của thầy về hết mọi thứ đau đớn. Sẽ có những hành hạ mà dù thầy có diễn tả cho các con cũng sẽ không ở trong những điều kiện để hiểu. Nhưng được, bởi vì giống như hai đứa trẻ không biết tầm quan trọng của điều chúng xin, bởi vì các con là hai tâm hồn công chính và các con yêu thầy, chắc chắn các con sẽ uống ở chén của thầy. Nhưng việc ngồi bên tả bên hữu thầy thì không tùy thuộc vào thầy để ban cho các con. Đó là điều được chấp nhận ban cho người mà cha thầy đã sửa soạn.
Các tông đồ khác, trong khi Giê-xu còn đang nói, đã chỉ trích các chú chó, lời xin của các con ông Giê-bê-đê và của mẹ họ. Phê-rô nói với Gioan:
"Cả cậu nữa, tôi không còn nhận ra cậu như cậu là trước đây nữa."
Iscariot nói với nụ cười ma quỷ của ông:
"Thực sự là những kẻ đầu tiên là những kẻ sau cùng. Thời gian khám phá bất ngờ."
Và ông cười mỉa:
"Có phải tình cờ các anh theo thầy vì danh dự không?"
Philippe nói với giọng khiển trách, Thomas trái lại, để biện hộ cho hai ông, liền can thiệp với Salome khi nói với bà:
"Tại sao làm đá mặt các con bà? Bà phải suy nghĩ, nếu họ làm thì phải ngăn cản."
"Đúng thế, mẹ chúng tôi đâu có làm vậy."
Thade nói. Bartolomeo không nói, nhưng khuôn mặt của ông bộc lộ rõ ràng sự phản đối của ông. Simon Zelop nói để làm em sự tức giận:
"Tất cả chúng ta đều có thể lầm."
Matthew, Andre, Jacobe, Andrei không nói, nhưng rõ ràng là họ khổ vì việc bất ngờ đã làm tì vết sự tròn hảo, đẹp đẽ của Gioan. Giê-xu là một cử chỉ để áp đặt sự yên lặng, và người nói:
"Cái gì? Từ một sai lầm đã tới nhiều sai lầm khác sao? Các con bộc lộ những khiển trách phẫn nộ, các con không nhận thấy rằng các con cũng đã phạm tội sao? Hãy để cho hai người anh em các con được yên, sự khiển trách của thầy đã đủ rồi, sự hạ mình của họ đã tỏ tường, sự hối lỗi của họ khiêm nhường và chân thành. Các con phải yêu nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Vì thực vậy, chưa ai trong các con chọn lành. Các con đừng bắt chước thế gian và các người thuộc về thế gian. Các con biết trong thế giới, các thủ lãnh của các quốc gia cai trị dân và các kẻ mạnh thi hành trên họ những chuyên quyền nhân danh thủ lãnh. Nhưng giữa các con thì đừng có như vậy. Các con đừng có cao vọng cai trị người ta hay bạn bè các con. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy làm người thừa hành của các con. Và ai muốn làm đầu thì hãy làm tôi tớ mọi người như thầy các con đã làm. Có phải thầy đến để đàn áp và cai trị không? Hay để được hầu hạ? Không, thực sự không, thầy đến để hầu hạ. Vậy cũng như con người không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng sống để cứu chuộc số đông, các con cũng phải biết làm như vậy, nếu các con muốn nên giống thầy và ở nơi thầy ở. Bây giờ đi đi, và hãy bình an với nhau như thầy đối với các con."
Chúa Giê-xu nói với tôi:
"Hãy ghi chú rõ ràng điểm này, chắc chắn các con sẽ uống ở chén của thầy." Trong các bản dịch người ta chỉ đọc thấy chén của thầy, cha đã nói ở chén của thầy, chứ không phải chén của thầy. Không ai có thể uống chén của cha, chỉ có mình cha đấng cứu thế, cha phải uống hoàn toàn chén của cha. Với các môn đệ của cha, với những kẻ muốn bắt chước cha và với những kẻ yêu cha, chắc chắn họ được phép uống ở chén này nơi cha đã uống, một giọt, một ngụm hay các ngụm mà sự ưu ái của Thiên Chúa cho phép uống. Nhưng không bao giờ có ai uống hoàn toàn hết chén như cha đã uống. Vậy thật chính đáng để nói ở chén của thầy, chứ không phải chén của thầy.
Thank you. chất ngất giữa tâm tư muộn phiền. Chúa có biết buốt nhức lúc thập hình oan khiên. Chúa có biết da rét giữa đơn côi lạnh lùng. Chúa có biết rách nát lúc cạn nguồn trông mong. Sao Chúa hoài lặng im để con thống khổ ngả nghiêng? Sao Chúa hoài lặng im mặc cho sóng gió quay cuồng? Ngài ở đâu Chúa ơi? Sao bỏ rơi con phút này? Lệ hòa theo chén đắng con uống trong cơn nghẹn ngào. Chúa có biết đắn đo giữa bao nhiêu nợ nần? Chúa có biết nước mắt khóc phận nghèo quanh năm? Chúa có biết uất ức kiếp bôn ba nhọc nhằn? Chúa có biết chán ngắt suốt cuộc đời gian truân? Sao Chúa hoài lặng im để con thống khổ ngả nghiêng? Sao Chúa hoài lặng im mặc cho sóng gió quay cuồng? Ngài ở đâu Chúa ơi? Sao bỏ rơi con phút này? Lệ hòa theo chén đắng con uống trong cơn nghẹn ngào. Đã sắp Chúa giang tay gọi mời, chén đắng Chúa đã rót, Chúa đợi chờ con ước. Thánh ra Chúa mãi mãi ách yêu thương nhẹ nhàng, chén đắng Chúa mãi mãi chất ngọt ngào hy sinh. Chúa là tình thương dạy con vững niềm cậy trông. Xin Chúa là bình yên dạy con phó thác cam trường. Và ngày con xin đến đáp tiếng xin vâng trọn lời. Và ngày con xin uống chén đắng yêu thương muôn đời. Này con xin đến đáp tiếng xin vâng trọn lời. Và này con xin uống chén đắng yêu thương muôn đời.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria@ 2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.